Hồng Liên Bảo Giám, chương 229, khoái cảm của kỵ binh, 2, góc truyện audio.com, hơn 100 binh sĩ ở hai cánh phía sau từng đao chém viêm thú lướt qua trận hình, tốc độ mau hơn nhóm Tô Kính. Những chiến sĩ này có một số không phải luyện khí sĩ nhưng hiệu suất chém giết mạnh hơn nhóm Tô Kính nhiều. Bọn họ là cỗ máy giết chóc, là người sinh ra để chiến đấu. Tô Kính đang tính toán loại kim đan như nhị quản gia Cố Quân Sơn nếu rơi vào vòng vây hơn 100 người này sẽ có kết cục thế nào. Kết quả là Cố Quân Sơn tốt nhất trốn thật xa, nếu bị bám giữ tối đa có thể giết chết 20 kẻ địch rồi sẽ bị diệt. Lĩnh vực kim đan có lẽ không gây ra tác dụng lớn đối với các binh sĩ, hoặc nên nói lĩnh vực kim đan cấp bậc thấp hoàn toàn không tác dụng gì với binh sĩ, chỉ nâng cao năng lực chiến đấu bản thân Cố Quân Sơn. Bùm, một con viêm thú bị một binh sĩ giơ chùy nhỏ đập trúng nổ nát giữa không trung, bị lực lượng chùy nhỏ chấn động gây ra tổn thương. Viêm thú bị đánh nát không có giọt máu nào bắn ra, máu chớp mắt thành tro. Tô Kính thấy cảnh này bỗng cảm giác Vô Ưu công chúa chiến đấu có chút nghệ thuật, không bạo lực chút nào. Nhát chùy này khiến Tô Kính hơi mất tập trung, có con viêm thú từ bên cạnh lao lên, hắn lấy lại tinh thần thuận tay phát ra thủy lôi, mặt sau ném 25 tấm phủ giấy. Tô Kính muốn thử dùng thuật đạo giết đám viêm thú sẽ ra sao. Thủy lôi tắt ngấm trên bộ lông viêm thú, có lôi quang chợt lóe nhưng viêm thú hoàn toàn phớt lờ. May mắn ngũ lôi định thân chú phát huy tác dụng, Tô Kính lại cầm trường đao, khoảnh khắc viêm thú bị đông lại thì xẹt qua đao phong xẻ đôi viêm thú. Cách này không tốt, kích phát hai thuật đạo tiêu hao lớn hơn vung đao nhiều, dù rót thanh minh chân khí vào thân đao cũng vậy. Tô Kính thấy Vô Ưu công chúa không chú ý bên này, hắn lặng lẽ đổi thanh minh chân khí trong trường đao thành âm phù chân khí. Lâm Hoành Sơn truyền dạy môn kỹ năng này cho Tô Kính thời kỳ đầu rất bạo liệt, đến giai đoạn sau chuyển thành hùng hậu nhu hòa. Sương lạnh trên thân đao rút đi, thay thế là ánh sáng vàng rậm rạp như vì sao. Khi nhát đao chém trúng viêm thú, Tô Kính cảm giác như cắt qua không khí, không có lực cản nào truyền về. Viêm thú nhào lên bị trường đao chém nát bấy, hiệu quả giống cây búa của binh sĩ vừa rồi, con viêm thú không kịp bắn máu ra. Mở ơi, đây là thần đao, người nào dùng đều có thể kích phát ra đặc điểm riêng, phóng lớn ra. Hoàng tộc có vũ khí như vậy hèn gì đè đầu 12 đạo cung được. Vì trường đao này chỉ là một góc nhỏ, là thứ được trang bị hàng loạt. Số lượng viêm thú chưa đến 4.000, hơn 100 người phe Tô Kính mỗi người có thể một kích giết viêm thú. Hèn gì Vô Ưu công chúa nói viêm thú không đáng lo, đánh tới bây giờ không con viêm thú nào gây ra chút tổn thương cho nhân loại phe Tô Kính. Phù chú trên bầu trời còn đang tỏa sáng, viêm thú liều chết hy sinh công kích lung tung vì bị phù chú ảnh hưởng. Tô Kính xung phong cuối đoàn người, cảm giác áp lực giảm bớt, đa số viêm thú bị hơn 100 binh sĩ sau lưng hắn nhận thầu. Vô Ưu công chúa giảm chậm tiết tấu giết chóc nói với Tô Kính. Giết những viêm thú này bên phụ thân sẽ không cho chúng ta đánh giá gì, nên để các binh sĩ làm. Nếu gặp thứ mạnh mà số lượng ít chúng ta mới ra tay. Tô Kính, hãy nhớ phải dốc hết sức ra chém giết, nếu ngươi có thể giết chết một đại yêu sẽ được ban thưởng đan dược. Không phải Vô Ưu công chúa đã yêu Tô Kính rồi, đây là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng nàng hy vọng hắn sẽ là loại người nàng thích. Góc truyện audio.com, không bị huynh đệ tỉ muội của nàng xem nhẹ. Về điểm này thì Vô Ưu công chúa và Tô Kính tâm ý tương thông, dù là hôn nhân chính trị cũng cố gắng để hai người có được tình cảm sạch sẽ chút. Vô Ưu công chúa nói câu này không cảm thấy có gì không ổn, vì nàng đã nghe lời Tô Kính nói trong lễ trưởng thành, càng biết rõ hắn không phải loại người hành động theo tình cảm. Kết luận là Tô Kính nghiêm túc hy vọng nàng sẽ thích hắn. Còn cái gì khiến Vô Ưu công chúa động lòng hơn hy vọng như vậy? Trong thế giới này bất cứ đệ tử quý tộc nào cưới nàng đều sẽ không như vậy. Bọn họ hoặc là kính sợ, hoặc chán nản, hoặc lạnh lùng, có ai hy vọng yêu đương với nàng? Không, bọn họ không dám, vì nàng là công chúa duy nhất của đế quốc, nữ nhi hoàng đế bệ hạ thích nhất. Tô Kính muốn chiếm trái tim của nàng, vậy hãy cố gắng nhiều đi. Khóe môi Vô Ưu công chúa cong lên trong mũ giáp, không ai thấy. Tô Kính động ý niệm, hai loại chân khí cùng rót vào trường đao, có long xà chân khí âm thầm lôi kéo nên số lượng chân khí đưa vào ít nhất, vừa đủ kích phát thuộc tính trường đao. Trong trường đao của Tô Kính tỏa ánh sáng khác lạ, thân đao kết lớp băng vàng, viêm thú đến gần phạm vi công kích lần nữa giảm tốc độ rồi bị hắn một nhát đao chém nát bấy. Đây đúng là, khó phụ lòng mỹ nhân, đây đúng là, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, Vô Ưu công chúa mỉm cười nói, Tô Kính, đừng bỏ sức nhiều quá, chút nữa có con mồi càng mạnh nữa. Tô Kính nói, ta muốn quen tay trước. Tô Kính lại giơ trường đao lên, trong phạm vi hơn 10 trượng ba con viêm thú đến gần bị cắt nát trong không khí. Đám hoàng tử hoàng tôn bị dị tượng hấp dẫn, vì Tô Kính là người cảnh giới thấp nhất trong nhóm, hắn chợt bộc phát ra sức chiến đấu khiến mọi người trố mắt. Tiểu tử này uống thuốc sao? Nếu có thuốc uống thì ta muốn xin 2 viên về nghiên cứu. Quả nhiên là nhi tử của Tiêu Dao Hầu, hổ phụ không khuyển tử. Đợt săn bắn này thú vị, cứ nghĩ thêm cục nợ giờ xem ra có thể nhằm vào tiểu lĩnh chủ. Nam nhân này không tệ, tiếc rằng thuộc về Vô Ưu muội muội ai. Bi kịch lúc trước phụ thân nói phần thưởng kia xem ra dành cho hắn rồi, mình quá tham lam. Không tồi, có thủ đoạn như vậy mới miễn cưỡng xứng đôi Vô Ưu. Các hoàng tử hoàng tôn có suy nghĩ khác với người gặp trong bữa tiệc võ uy quận vương. Bọn họ không ghen tị, họ có niềm kiêu hãnh tự phụ, nho nhã lễ độ, bọn họ giống như Tô Kính muốn làm người độc nhất vô nhị trên thế giới này. Đội Tô Kính cứng rắn xuyên qua đàn viêm thú, hắn giết 23 con viêm thú cơ bản quen thuộc 2 loại chân khí biến đổi trong trường đao. Tô Kính đã khám phá một chút những bí mật trong trường đao. Trong trường đao phù văn phức tạp liên kết thành mấy chục trận pháp, quỷ dị là mấy chục trận pháp chồng chất thành một phù văn. Cách chương.